Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 25 tháng 4 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Thủ tướng Ukraine tố cáo Nga là muốn khởi sự thế chiến thứ ba. Tổng thống Obama cảnh cáo Bắc Triều Tiên chớ thực hiện thêm một cuộc thử nghiệm hạt nhân. Lãnh đạo Mỹ nói đã đến lúc tạm gác cuộc hòa đàm Trung Đông.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cáo buộc Nga làm ngơ thỏa thuận Geneva về Ukraine.
The world knows that peaceful protesters don't come armed with grenade launchers.
Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay Việt Nam đã hoãn tuyên án Dương Chí Dũng. Xin mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Hoài Hương.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang có mặt ở Nam Triều Tiên trong chặng dừng chân thứ nhì trong chuyến công du Á Châu của ông. Ông cảnh cáo Bắc Triều Tiên chớ nên thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư của họ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Yongan Ilbo của Nam Triều Tiên, phổ biến ngay trước khi nhà lãnh đạo Mỹ tới Nam Triều Tiên hôm nay, Tổng thống Obama nói, nếu Bắc Triều Tiên phạm lỗi lầm bằng cách thực hiện thêm một cuộc thử nghiệm hạt nhân khác, thì nước này nên chờ một phản ứng quyết liệt từ cộng đồng quốc tế. Tại một cuộc họp báo chung sau đó trong ngày hôm nay với Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye, ông Obama tuyên bố sự cam kết của Hoa Kỳ đối với Nam Triều Tiên sẽ không bao giờ lay chuyển và Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ sát cánh bên nhau chống lại hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ngỏ lời chia buồn với gia đình của hàng trăm học sinh đã chết hoặc mất tích trong tai nạn chìm phà hồi tuần trước. Trước khi ông Obama kết thúc chuyến đi 2 ngày tới thăm Nhật Bản trước đó trong ngày, hai nước đã ra tuyên bố chung về vấn đề an ninh và thương mại. Hai nước nói họ chia sẻ quan tâm sâu sắc về khu nhận dạng phòng không của Trung Quốc trên biển Hoa Đông, nhưng tái khẳng định rằng hai nước muốn xây dựng các quan hệ xây dựng với Bắc Kinh. Tiếp theo một cuộc họp ở Tokyo với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Obama tuyên bố rõ ràng rằng quần đảo Senkaku đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc, nằm trong phạm vi hiệp định. Theo đó, Hoa Kỳ có nghĩa vụ bảo vệ Nhật Bản nếu nước này bị tấn công. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền trên quần đảo này mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Sau 2 ngày ở Seoul, Tổng thống Obama sẽ lên đường sang Malaysia. Tại đây, ông sẽ thảo luận về và dự một quốc yến với Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ông Obama sẽ là vị Tổng thống Mỹ đang tại chức đầu tiên đi thăm Malaysia kể từ khi Tổng thống Lyndon Johnson đi thăm nước này hồi năm 1966. Chặng dừng chân cuối của Tổng thống Obama là Philippines, một nước cũng có liên hệ trong một cuộc đối đầu về chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc và do đó đã đào sâu quan hệ hợp tác quân sự với Washington. Đây là chuyến công du Á Châu lần thứ 5 của Tổng thống Obama kể từ khi ông lên nhậm chức vào năm 2009. Tổng thống Obama đã hứa sẽ đặt khu vực Á Châu-Thái Bình Dương vào hàng ưu tiên cao hơn trong chính sách của Mỹ về kinh tế, ngoại giao và quân sự. Về lời cảnh cáo đối với Bắc Triều Tiên chớ nên thử nghiệm hạt nhân, Tổng thống Obama nói, Bình Nhưỡng sẽ không được bất cứ lợi ích nào nếu miền Bắc thực hiện thêm một cuộc thử nghiệm hạt nhân khác, ngoại trừ đào sâu thêm tình trạng cô lập của mình khỏi cộng đồng quốc tế. Chính phủ Nam Triều Tiên đã cảnh báo rằng miền Bắc dường như đang chuẩn bị cho một cuộc thử nghiệm khác nữa tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân chủ yếu của miền Bắc, một nhận định được sự hậu thuẫn của một tổ chức nghiên cứu đặt trụ sở tại Hoa Kỳ. Viện Nghiên cứu Mỹ-Nam Triều Tiên tại Trường Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế tại Đại học Johns Hopkins nói rằng những hình ảnh vệ tinh mới nhất tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri của Bắc Triều Tiên cho thấy hoạt động có thể liên hệ tới các cuộc chuẩn bị cho một vụ nổ hạt nhân. Cơ quan này nói rằng các ảnh vệ tinh chụp hôm thứ Tư vừa rồi cho thấy những hình ảnh có thể là những chiếc xe dành cho giới chức chỉ huy và tham mưu đậu ở khu vực yểm trợ thử nghiệm hạt nhân. Viện nghiên cứu này lưu ý rằng những chiếc xe tương tự cũng đã được trông thấy trong khu vực trước cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên hồi tháng 2 năm 2013. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Mỹ-Nam Triều Tiên cảnh báo rằng Hiện không rõ liệu Bình Nhưỡng có đi theo khuôn thức ứng xử giống như lần trước hay không, dựa theo sự kiện là các nhà lãnh đạo miền Bắc khét tiếng là không thể dự đoán trước được. Trong một tin hàng đầu khác, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tố cáo Nga là muốn chiếm đóng Ukraine về cả mặt quân sự lẫn ngoại giao. Giữa lúc cả Kiev lẫn Moscow đều điều động quân đội đến gần đường ranh biên giới chung. Ông Yatsenyuk hôm nay cảnh báo rằng các hành động của Nga có thể dẫn tới một cuộc xung đột quân sự rộng lớn hơn tại châu Âu. Phát biểu tại một cuộc họp của nội các chính phủ lâm thời Ukraine, ông Yatsenyuk nói rằng Moscow muốn khởi sự chiến tranh thế giới thứ ba. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng chỉ trích điều mà ông mô tả là hành động can thiệp quy mô hơn của Nga tại đông bộ Ukraine, nơi mà các thành phần đòi ly khai thân Nga được trang bị vũ khí, chiếm đóng nhiều tòa nhà của chính phủ. Lên tiếng tại Seoul, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo chủ yếu của châu Âu vào cuối ngày hôm nay về việc thi hành các biện pháp chế tài rộng rãi hơn trong trường hợp nước Nga leo thang tình hình tại Ukraine hơn nữa. Ông nói Tổng thống Nga Vladimir Putin phải quyết định liệu ông có muốn thấy nền kinh tế nước ông vốn đã mong manh càng suy yếu hơn nữa vì đã không hành động một cách ngoại giao tại Ukraine. Những lời bình luận của Tổng thống Mỹ góp giọng với lời phát biểu của Ngoại trưởng Kerry hôm qua khi ông nói rằng Moscow đang phạm một lỗi lầm rất đắt giá vì không kiềm chế những thành phần ly khai thân Nga.
Trong khi đó, Hoa Kỳ cáo buộc Nga dàn dựng cuộc kháng chiến vũ trang tại miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày hôm qua cảnh báo Moscow về những biện pháp chế tài kinh tế gây tai hại nếu Nga không tôn trọng những cam kết trước đây trong tháng tại Geneva. Nga đã bắt đầu tập trận gần biên giới Ukraine và nói sẵn sàng vào Ukraine để bảo vệ những phần tử ly khai thân Nga. Thông tín viên Zatika Hook tường thuật qua phần trình bày của Minh Phượng.
Hôm qua, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố không còn nghi ngờ gì về việc Nga đã phái những người có vũ trang chiếm các tòa nhà chính phủ ở nhiều thị trấn đông bộ Ukraine.
Thế giới biết rằng những người biểu tình ôn hòa không mang vũ khí, súng phóng lựu và vũ khí tự động. Những loại vũ khí này nằm trong kho của Nga, giấu những phù hiệu trong các bộ quân phục mới toanh và nói các thổ ngữ mà người dân địa phương biết là của những người cách Ukraine hàng ngàn dặm. Thế giới biết rằng nhân viên tình báo Nga bị bắt tại Ukraine không phải đi lạc trên xa lộ. Trên thực tế, chúng ta thấy nhiều binh sĩ mặc quân phục giống như những binh sĩ Nga đã mặc tại Crimea trong tháng trước.
Ngoại trưởng Kerry nói Ukraine đã mau chóng bắt đầu tiến hành các biện pháp đã đồng ý tại Geneva.
From day one, Prime Minister Yatsenyuk has kept his word.
Từ ngày đầu tiên, Thủ tướng Yatsenyuk đã giữ lời. Ông đồng ý lập tức giúp sơ tán ra khỏi các tòa nhà. Ông ngưng chương trình chống khủng bố của Ukraine vào ngày lễ phục sinh, quyết định xuống thang mặc dù Ukraine có quyền chính đáng và cơ bản để bảo vệ lãnh thổ và nhân dân của mình.
Ông Kerry nói Nga đã hành động gây bất ổn thêm tại Ukraine để mở đường cho việc xâm nhập nhiều hơn vào miền đông Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói ông sẽ gửi thêm quân vào Ukraine để bảo vệ những người thân Nga ở miền đông.
Nếu nhà cầm quyền hiện hữu tại Kiev làm như vậy, thì họ đang hành động như một chế độ độc tài hay một băng đảng hình sự.
Hôm qua, Nga bắt đầu tập trận gần biên giới Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói Moscow đã phải hành động sau khi Kiev điều động 11.000 binh sĩ và 160 xe tăng đến đông bộ Ukraine.
Chúng ta bắt buộc phải phản ứng trước một diễn biến như thế trong tình hình này.
Đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc, ông Yuri Sergeyev, nói với đài VOA ngày hôm qua là chính phủ ông ngưng hành quân tại Sloviansk ngay sau khi có người chết.
Bộ Nội vụ quyết định ngưng các hành động tích cực để xem việc gì xảy ra sau đó và vẫn yêu cầu các phần tử ly khai đầu hàng.
Đại sứ Sergeyev nói Nga đã không làm gì để ngăn hoạt động thân Nga tại miền đông Ukraine hoặc tiến hành bất cứ biện pháp nào khác để hoàn thành những cam kết của Nga tại Geneva. Ngoại trưởng Kerry nói các biện pháp chế tài quốc tế đã gây thiệt hại cho nền kinh tế và tài chính Nga.
Vẫn liên quan đến tình hình Ukraine, trưởng phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Nga đã tỏ ý hoài nghi về tính hữu hiệu của thỏa thuận mà nhiều bên đạt được hồi tuần trước nhằm làm dịu bớt tình trạng căng thẳng ở Ukraine. Ông Vygotos Ousakas nói, đã nói chuyện với các phóng viên trong khi Ukraine kêu gọi Nga giải thích về các cuộc diễn tập quân sự gần biên giới nước họ. Từ Moscow, thông tín viên Michael Eckel gửi về bài tường thuật cho đài VOA do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Đại sứ Liên hiệp châu Âu tại Nga, ông Vygotos Ousakas, nói rằng không có một giải pháp kỳ diệu nào cho các vấn đề tại Ukraine. Ông nói với các phóng viên ngày hôm qua rằng thỏa thuận đạt được tại Geneva tuần trước là một nền tảng duy nhất đạt được sự đồng thuận chung để giải quyết tình hình. Nhưng ông cũng nói rằng thỏa thuận đó có thể không đạt hiệu quả.
Thật đáng tiếc là tại miền đông ở Ukraine, chúng tôi chứng kiến ít, thậm chí không có tiến bộ nào về việc thực thi các thỏa thuận Geneva, nhất là có liên quan tới việc giải trừ vũ khí của các nhóm vũ trang bất hợp pháp.
Đại sứ Liên hiệp châu Âu kêu gọi Nga tăng cường nỗ lực nhằm làm dịu bớt căng thẳng. Ông nhận định về điều mà chính phủ Ukraine gọi là các hoạt động chống khủng bố.
Chúng tôi tôn trọng quyền bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của chính phủ Ukraine. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan, trong đó có cả chính phủ Ukraine, phải tránh các hành động khiêu khích.
Trong khi Đại sứ Liên hiệp châu Âu tại Nga kêu gọi hòa bình, các đơn vị quân sự Nga bố trí ngay bên kia biên giới Ukraine bắt đầu các cuộc diễn tập quân sự để đáp lại các hoạt động của chính phủ Ukraine. Ông Ousakas nói rằng Nga có thể sẽ phải đối mặt thêm với các biện pháp trừng phạt trong tương lai.
Ủy ban châu Âu đang tiến hành công việc chuẩn bị cho một vòng chế tài thứ ba liên quan tới kinh tế.
Ông nói rằng các biện pháp trừng phạt có thể sẽ mạnh lên nếu thỏa thuận Geneva đạt được gần đây bị đổ vỡ. Có nhiều phần chắc các biện pháp trừng phạt đó sẽ bao gồm thêm các lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản, chứ không phải các biện pháp cấm vận khí đốt và dầu mỏ.
Cả hai bên đều rất thực tế rằng trong tương lai gần, hai bên vẫn sẽ phụ thuộc lẫn nhau. Về vấn đề hợp tác năng lượng, Nga cần tiền mặt và chúng tôi cần khí đốt của Nga.
Trong khi đó, hãng tin Interfax đưa tin rằng tập đoàn Gazprom của Nga đã gửi cho đối tác Ukraine của mình là Naftogaz hóa đơn 11,4 tỷ đô la tiền mua khí đốt chưa thanh toán. Cuối cùng, ông Ousakas nói rằng trên thị trường mang tính toàn cầu hiện nay, Liên hiệp châu Âu phải tính toán kỹ về điều ông gọi là mục đích cuối cùng trong khi đối phó với Nga.
Liên bang Nga khác xa so với những gì mà chúng tôi đã trông đợi, và chúng tôi phải thừa nhận điều đó và đương đầu với các thực tế.
Vào lúc này, thực tế đó không rõ ràng khi các biện pháp ngoại giao tìm cách giữ cho cuộc khẩu chiến ngôn từ không biến thành chiến trường.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố Nga đang khuấy động bất ổn ở Ukraine và chính quyền Obama sẽ áp đặt thêm các biện pháp chế tài nhắm vào Moscow nếu Nga không giữ lời hứa đã đưa ra hồi tuần trước là giúp xuống thang tình hình. Nhưng các giới chức Nga nói họ không có liên can gì đến tình hình bạo động và tin rằng các biện pháp chế tài sẽ không ảnh hưởng đến tình hình ở Ukraine. Từ Bộ Ngoại giao Mỹ, thông tín viên VOA Scott Stern ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Ngoại trưởng Kerry tuyên bố thế giới đã đánh giá đúng rằng giới hữu trách ở Kiev đang làm việc một cách đúng đắn để xuống thang cuộc khủng hoảng. Trong khi Moscow đã đặt sự tin tưởng của họ trong tình trạng sao lãng, giả dối và gây rối loạn.
Rõ ràng là Nga tiếp tục tài trợ, phối hợp và nuôi dưỡng một phong trào ly khai vũ trang hùng hậu ở Donetsk. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Nga lại đưa ra những lời khẳng định ngày càng quái gở để biện minh cho hành động của họ.
Người đứng đầu Hạ viện Duma của Nga, ông Alexei Pruskov nói rằng Nga chưa hề và sẽ không bao giờ can thiệp trực tiếp vào nội bộ Ukraine. Ông Pruskov nói với một cuộc họp báo ở Moscow rằng Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ cùng các đảng đối lập cũ của Ukraine phải chịu trách nhiệm về tình hình hỗn loạn hiện nay. Giao tranh giữa lực lượng an ninh Ukraine và các phần tử chủ chiến thân Nga ở đông bộ Ukraine đã khiến ít nhất 5 phần tử chủ chiến thiệt mạng. Và Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đó là một tội ác và đe dọa sẽ có những hậu quả. Bộ Nội vụ Ukraine hôm thứ Năm cho hay các lực lượng của họ cùng với các đơn vị quân đội đã hạ sát 5 phần tử chủ chiến thân Nga và phá hủy 3 trong số các chốt kiểm soát của họ ở thành phố Slovyansk, miền đông. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc, ông Yuri Sergeyev nói rằng đã đến lúc phải có biện pháp chế tài cứng rắn hơn với Nga vì sự can thiệp của nước này vào Ukraine.
Naturally, we expect that the reaction of
lẽ tự nhiên chúng tôi trông đợi rằng phản ứng của thế giới dân chủ sẽ vững chắc và có thể thực hiện hành động, kể cả các biện pháp chế tài kinh tế, kể cả các biện pháp chế tài chính trị.
Phát biểu với các phóng viên tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Kerry nói nếu Nga tiếp tục gây bất ổn tại Ukraine, đó sẽ không những là một lỗi lầm nghiêm trọng mà sẽ là một lỗi lầm gây nhiều thiệt hại.
President Putin and Russia face a choice.
Tổng thống Putin và Nga đứng trước một lựa chọn. Nếu Nga chọn con đường xuống thang, cộng đồng quốc tế, tất cả chúng ta sẽ hoan nghênh việc ấy. Nếu Nga không làm vậy, thế giới sẽ đoan chắc rằng các thiệt hại cho Nga sẽ chỉ tăng thêm.
Nhưng người đứng đầu Duma, ông Pruskov nói chế tài là một sai lầm. Ông Pruskov nói chế tài sẽ đem lại những mất mát to lớn không những cho Nga mà cho cả các nước Âu Châu có hợp tác kinh tế và thương mại chặt chẽ với Nga. Hơn nữa, theo ông, chế tài không thể giúp giải quyết vụ khủng hoảng ở Ukraine.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam hoãn tuyên án Dương Chí Dũng. Tòa án Nhân dân tối cao của Việt Nam ngày 25 tháng 4 đột ngột trở lại phần xét hỏi thay vì tuyên án như dự kiến đối với Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch công ty hàng hải quốc doanh lớn nhất Việt Nam, cùng với các đồng phạm. Truyền thông trong nước cho hay, chiều nay, hội đồng xét xử thông báo chưa tuyên án vì còn có một số vấn đề chưa sáng tỏ sau phần tranh luận giữa các bên. Trong 3 ngày xử phúc thẩm Dương Chí Dũng cùng 8 đồng phạm về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, các luật sư đã đưa ra nhiều căn cứ bảo vệ cho các bị cáo. Viện Kiểm sát tối cao nói các quan chức Vinalize đang bị hầu tòa đã nhập các thiết bị phế thải gây thất thoát tiền của nhân dân trên 360 tỷ đồng. Ông Dũng và đồng phạm Mai Văn Phúc, nguyên tổng giám đốc Vinalize, bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình, trong khi các bị cáo còn lại lãnh án từ 7 tới 22 năm tù. Các bị cáo kêu oan và xin giảm hình phạt. Tại tòa hôm 24 tháng 4, ông Dũng xin được sống để rửa oan và hứa sẽ tìm mọi cách khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, báo Người Lao Động Online cho hay Viện Kiểm sát tối cao đã bác bỏ kháng cáo của các bị can, đề nghị giữ nguyên mức án tử hình của tòa sơ thẩm, dù không đưa ra được bằng chứng để làm rõ các vấn đề mà phía bị đơn yêu cầu. Dù không nhận tội tham ô, nhưng trước phiên phúc thẩm, ông Dũng và ông Phúc đã nộp cho Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội lần lượt mỗi người là 4,7 tỷ đồng và 3,5 tỷ đồng để gọi là khắc phục hậu quả trong vụ án Vinalize. Tuy nhiên, bị cáo không nói rõ số tiền này để khắc phục hậu quả cho tội danh nào. Vụ Dương Chí Dũng là một trong những đại án tham nhũng tại các công ty quốc doanh Việt Nam làm ảnh hưởng tới mức tín nhiệm của giới đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, một trong những quốc gia chưa khống chế hiệu quả nạn tham nhũng lan tràn. Tử vong vì sởi tại Việt Nam tăng lên 123 người. Số tử vong cao kỷ lục trong đợt bùng phát sởi tại Việt Nam tiếp tục tăng cao, với ít nhất 123 người thiệt mạng tính từ cuối năm ngoái tới nay. Theo số liệu vừa công bố, kể từ tuần trước, đã có thêm 15 ca tử vong mới được báo cáo. Giới hữu trách nói, nguyên nhân do số người dân được tiêm phòng vaccine còn thấp và điều kiện thời tiết thuận lợi cho virus sởi phát tán. Số trường hợp bị mắc bệnh sởi đã lan tràn ra khắp 61 trên tổng số 63 tỉnh thành của Việt Nam. Tuy nhiên, giới chức Việt Nam vẫn chưa công bố dịch. Trong một cuộc phỏng vấn trong tuần này với VOA Việt ngữ, một giới chức y tế Việt Nam nói rằng dịch tuy bùng phát với số tử vong gia tăng nhưng vẫn còn trong tầm kiểm soát. Trong một kiến nghị vừa gửi lên giới lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, luật sư Trần Vũ Hải đã yêu cầu kỷ luật Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vì các phát biểu thiếu trách nhiệm. Tại cuộc họp báo ngày 18 tháng 4, ông Long nói rằng công bố hay chưa công bố dịch không có nghĩa là không có dịch, và thực tế cho thấy là chúng ta đang có dịch sởi. Các chuyên gia y tế đã kêu gọi Việt Nam công bố dịch vì sự trì hoãn sẽ dẫn tới lơ là trong người dân, khiến dịch lây lan nhanh chóng. Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị Việt Nam đặt tình trạng sởi hiện nay là khẩn cấp và quan trọng, cũng như làm mọi nỗ lực để khống chế dịch. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ đạo các cơ quan chức năng phải nhanh chóng tăng cường các biện pháp phòng và chống dịch sởi. Ông Dũng nói, mặc dù số ca bệnh mới có giảm nhưng số người bị nhiễm sởi vẫn tiếp tục tăng cao. Tính tới hôm qua, số người được xác nhận là mắc dịch sởi tại Việt Nam đã lên tới 3.569 trường hợp, trong khi hơn 9.900 người khác có triệu chứng gần giống như sởi. Nhiều phụ huynh e ngại cho con em mình tiêm phòng vaccine sau khi báo chí trong nước hồi tháng trước loan tin ít nhất có 12 trẻ em bị thiệt mạng sau khi được tiêm vaccine. Tuy nhiên, Bộ Y tế Việt Nam nói các ca tử vong không phải do vaccine gây ra.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng có lẽ đã tới lúc nên tạm ngưng các cuộc hòa đàm Trung Đông, trong khi người Israel và người Palestine cứu xét các sự chọn lựa của họ. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay tại Seoul trong chuyến đi thăm Nam Triều Tiên, Tổng thống Obama nói rằng mưu tìm hòa bình vẫn phục vụ lợi ích của cả hai bên, nhưng không bên nào chứng tỏ quyết tâm chính trị để thực hiện những quyết định khó khăn. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra nhận định vừa rồi, một ngày sau khi nội các an ninh Israel quyết định đình chỉ các cuộc thương thuyết hòa bình với người Palestine để đáp lại một kế hoạch của hai phe kình chống nhau của Palestine là phe Hamas và Fatah hòa giải với nhau và thành lập một chính phủ đoàn kết. Tổng thống Obama nói rằng quyết định của người Palestine hợp nhất hai phe phái là một quyết định không giúp ích gì. Tuy nhiên, ông Obama nói rằng chính phủ của ông sẽ không từ bỏ nỗ lực của Ngoại trưởng Kerry hối thúc hai bên đi tới hòa bình, bất chấp trở ngại mới nhất. Tiếp theo sau một cuộc họp kéo dài 6 giờ đồng hồ hôm qua, nội các Israel nói trong một thông báo rằng Israel sẽ đáp ứng hành động đơn phương của Palestine với một loạt biện pháp. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó đã chỉ trích loan báo của Palestine, nói rằng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas là người đại diện của phe Fatah đã gây trở ngại cho các cuộc hòa đàm vẫn đang tiếp diễn. Ông Netanyahu nói, thay vì tiến tới hòa bình với Israel, ông Abbas lại tìm cách hòa giải với Hamas. Liệu ông Abbas muốn hòa bình với Hamas hay là muốn hòa bình với Israel? Trong hai giải pháp đó, ông chỉ có thể chọn một. Ông Netanyahu gọi Hamas là một tổ chức khủng bố giết người, luôn luôn đòi tiêu diệt Israel. Israel, Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu coi Hamas là một tổ chức khủng bố. Thủ tướng của phe Hamas Ismail Haniyeh nói, ông không lấy làm ngạc nhiên về phản ứng của Israel. Ông nói lập trường của Israel đã được trông đợi. Đây là một cuộc chiếm đóng và họ tuyệt đối không muốn nhân dân Palestine đoàn kết, mà chỉ muốn tình trạng chia rẽ tiếp tục. Nhà lập pháp của Palestine, ông Mustafa Barghouti thì nói rằng phản ứng của ông Netanyahu là vô cùng lạ lùng. Ông Barghouti nói, khi người Palestine chia rẽ thì ông Netanyahu kêu ca rằng ông không tìm ra được một người Palestine có thể đại diện cho tất cả mọi người Palestine và do đó ông không thể kiến tạo hòa bình. Thế rồi, khi người Palestine đoàn kết với nhau, ông lại nói ông không thể mưu tìm hòa bình với một mặt trận Palestine thống nhất. Nhà lập pháp của Palestine nói theo ý ông, thì chính ông Netanyahu và chính phủ cực đoan dưới quyền ông mới là vấn đề. Vẫn theo ông Barghouti, thì ông Netanyahu đã chọn xây dựng các khu định cư thay vì chọn hòa bình. Hai phe Hamas và Fatah đã chia rẽ một cách gay gắt trong năm 2007 và từ đó chia nhân dân Palestine thành hai phe dưới quyền kiểm soát của hai chế độ cai trị khác nhau. Chính phủ Syria bị tố cáo là đã thực hiện các cuộc không kích tấn công vào một ngôi chợ gần thành phố Aleppo, giết chết ít nhất 27 người và làm bị thương nhiều người khác. Các nhóm hoạt động, kể cả Đài quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở ở London, nói rằng các phản lực cơ của chính phủ Syria đã tấn công vào một ngôi chợ đông đúc người qua lại tại thị trấn Atareb gần tỉnh Aleppo ngày hôm qua. Các vụ không kích này là những cuộc tấn công mới nhất trong một chiến dịch đánh bom của chính phủ Syria nhắm vào các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở Aleppo. Chiến dịch này đã khởi sự từ tháng 12. Quay sang Á Châu, một người đàn ông Úc đã bị bắt giữ trên đảo nghỉ mát Bali của Indonesia hôm nay sau khi gây rối trên một chuyến bay. Một sự cố ban đầu được tường thuật như một mưu toan để cướp máy bay. Nói chuyện với các nhà báo, các giới chức của hãng hàng không Virgin Australia nói rằng người đàn ông 28 tuổi dường như đang say rượu, đã có hành vi hung hăng trên chuyến bay từ thành phố Brisbane của Australia tới đảo Bali của Indonesia. Hãng tin Reuters nói rằng người đàn ông đã đấm vào cửa phòng lái, khiến cho phi công tưởng rằng đây là một âm mưu để cướp máy bay. Người đàn ông đã bị nhân viên phi hành khống chế và bị còng tay, rồi sau đó bị cảnh sát câu lưu ngay sau khi máy bay đáp xuống Bali. Tất cả 137 hành khách và 6 nhân viên phi hành trên chiếc phi cơ Boeing 737 đều không hề hấn gì và đã rời máy bay tại phi trường Denpasar của Bali. Hãng hàng không Virgin Australia, trước đây là Virgin Blue Airlines, là hãng hàng không lớn thứ nhì của Australia. Công tố viên quốc tế tại Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ, được sự hậu thuẫn của Liên Hiệp Quốc, đã yêu cầu các cuộc điều tra của một ca xét xử đang được xúc tiến phải thêm các tội ác, bạo hành tình dục và cưỡng bức hôn nhân. Vụ xét xử của ca 004 đòi hỏi 3 cáo trạng đối với các viên cựu chỉ huy Khmer Đỏ. Những người chỉ trích thì nói rằng có lẽ họ sẽ không bao giờ được chứng kiến vụ xét xử. Nhưng ông Nicolas Kumjian, công tố viên quốc tế tại tòa án này, hôm qua nói rằng văn phòng của ông đang xem xét những chứng cớ về tội cưỡng bức hôn nhân đối với hơn 80 cặp vợ chồng, cũng như các vụ hãm hiếp đã diễn ra trước các vụ hành quyết. Ông Kumjian cho biết ông đã đệ trình những kết luận của ông lên tòa án để được điều tra. Ông nói thêm rằng công tố viện quốc tế đã phân tích các thông tin trong vài tháng vừa qua và kết luận rằng những tố cáo được coi là tội ác chống nhân loại, gồm có tội diệt chủng, giết người, bắt người làm nô lệ, giam cầm, tra tấn, hãm hiếp, đàn áp và các hành động vô nhân đạo khác.
Quý khán giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Universal Time online at voanews.com and on VOA for your requests and dedications. Your show, Border Crossings, weekdays at 15 hours Universal Time on voanews.com and the Voice of America.